Namo tassa bhagavato arahato sammā Namo tassa bhagavato arahato sammā Namo tassa bhagavato arahato sammā
Bữa nay nghe được nghe được không? Sao nghe thế sao nghe được không?
Alo. Dạ con bắt đầu đọc câu hỏi số 1. Hiện con đang làm việc ở phòng khám. Con làm thuê cho chủ là bác sĩ. Vợ chồng bác sĩ rất quý và tạo điều kiện rất tốt cho con. Tuy nhiên, con thấy gia đình bác sĩ ở đây tâm nhiều năng lượng tiêu cực, nên thể hiện ra vẻ mặt hay u sầu, cau có, buồn bã, nói chuyện lớn tiếng và hay nói điều thị phi. Xung quanh nơi con sống, người dân đa phần không biết tu tập. Họ nghiêng về bất thiện, thậm chí thích ăn thịt cầy, thích sát sanh. Thầy cho con hỏi hai câu ạ. Việc sinh sống và làm việc ở môi trường tiêu cực như vậy lâu ngày có ảnh hưởng xấu đến con không ạ? Vì tâm con còn yếu. Con có đọc sách Sức Mạnh Của Nước có nói, môi trường xung quanh xấu sẽ ảnh hưởng lên từng tế bào trong cơ thể mình. Thứ hai, việc con sinh sống và làm việc nhận tiền lương từ người chủ như vậy, cũng như chữa bệnh cho những người bất thiện, không biết giữ năm giới, thì con có bị cộng nghiệp với họ hay không ạ? Xin thầy từ bi chỉ dạy, con cảm ơn thầy ạ.
Cái câu hỏi là một người làm việc trong một cái môi trường xấu, mặc dù là thu nhập là tốt, tức là lương tốt, nhưng mà cái môi trường làm việc đó thì không tốt. Và những người xung quanh cũng không tốt. Vì vậy thì câu hỏi là có nên tiếp tục làm việc ở đó hay không? Hay là mình nên rời đi? Thì nếu như mà mình ở trong một cái môi trường xấu thì theo thầy là nên đi, nên rời đi. Bởi vì Đức Phật Ngài có dạy là có những cái lậu hoặc mà được đoạn trừ là do mình tránh né hay là xa lánh. Ở trong cái Phật Pháp á, thì cũng có cái điều gọi là kiếm ly hay là viện ly xa lánh. Tức là những cái môi trường hay là những cái cộng đồng mà không tốt thì mình không nên ở trong đó. Bởi vì ở đời người ta cũng nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cho nên nếu mà ở trong một cái cộng đồng, trong một môi trường, trong một cái chỗ làm mà những người xung quanh hay là người chủ không tốt, có những cái tâm không tốt hay là những cái bất thiện, những cái việc làm bất thiện, những cái việc làm không có đúng pháp luật chẳng hạn, thì mình không nên tiếp tục là cộng tác với những cái chỗ đó. Dù cái chỗ đó là có lương cao nhưng mà mình cũng không nên hoạt động trong đó, bởi vì khi mình làm trong đó đó thì nó sẽ có cái tác hại đến cho bản thân mình cũng như là tác hại đến nhiều người khác. Mà nếu như mình mà cái câu thứ hai đó là nếu như mình mà cộng tác với những cái chỗ làm ăn mà bất chính đó, thì đúng là mình có cộng nghiệp với họ. Cho nên là câu trả lời là nên tránh, không nên tiếp tục làm việc ở những cái nơi không được, không tốt, không tốt ở đây tức là không bất thiện á, đọc câu hỏi khác.
Dạ, trước khi đọc câu hỏi thứ hai thì quý Phật tử nào mà có câu hỏi thì gửi lên bàn thư ký để tổng hợp. Dạ, câu thứ hai, kính bạch thầy, làm sao phân biệt được tâm bất thiện và tâm thiện một cách rõ ràng? Vì với một số người họ nghĩ họ đang làm điều thiện, nhưng có khi việc đó lại là bất thiện. Câu thứ hai, con có nghe một vị thầy nói rằng Phật Pháp đã từng biến mất 500 năm. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì các giáo phái khác đã đến tận diệt đạo Phật. Câu hỏi là liệu đây có phải là sự vận hành của vũ trụ không ạ? Là một vị lãnh tụ tâm linh, phải chăng Đức Phật cũng có trách nhiệm trong việc này ạ? Với một lòng thành kính đối với Tam Bảo, con cũng mong được thầy giải đáp câu hỏi này ạ.
Câu thứ nhất là làm sao phân biệt được tâm bất thiện và tâm thiện một cách rõ ràng. Với một số người họ nghĩ là đang làm điều thiện, nhưng có khi việc đó lại là bất thiện. Đúng như vậy. Tức là cái việc thiện hay là bất thiện đó không phải là cái biểu hiện bên ngoài, mà là do cái tâm bên trong đó. Tức là cái ý xuất phát ra cái việc làm á là thiện hay bất thiện. Bởi vì thiện hay bất thiện là do cái thái độ của tâm, chứ không phải là do cái việc làm bên ngoài. Có khi một việc làm bên ngoài có vẻ là bất thiện, nhưng mà cái tâm của người làm lại là tâm thiện. Có khi cái việc bên ngoài có vẻ thiện, nhưng mà tâm bên trong thì lại là bất thiện. Cho nên á, là muốn biết một cái việc làm là thiện hay bất thiện đó, thì mình phải xem cái thái độ tâm của cái người làm như thế nào thì mới được. Chứ không thể đánh giá ngoài cái việc làm bên ngoài, mà là phải là cái thái độ nội tâm của họ. Còn cái thiện với bất thiện á, thì tất nhiên là cái bên ngoài đó, cái một cái việc làm mà phát xuất từ cái tâm bất thiện, thì trước tiên á, cái người mà làm với cái tâm bất thiện đó, thì cái việc làm đó là việc làm bất thiện. Và cái việc làm bất thiện á, thì nó sẽ làm cho cái người đó là không được an lạc. Người đó sẽ làm với một cái tâm bất thiện, cho nên là cái tâm bất thiện đó là nó tác động lại, nó có cái hậu quả là đưa đến cái phiền não, khổ đau gì đó cho người đó, bất an gì cho người đó, cho người đó không có thanh thản, không có an lạc thanh thản được. Khi một người mà làm với một cái tâm thiện thì cái hiệu quả của nó đó là đưa đến cái sự an lạc thanh thản cho cái người làm đó. Cho nên là để phân biệt được cái tâm thiện cái bất thiện đó, cũng lại là phân biệt trên cái hậu quả của nó, trên cái thái độ thiện cái bất thiện, và trên cái hậu quả của nó là như thế nào. Còn cái chuyện đó nói rằng là cái sự mà đạo Phật mà bị nạn ở này kia đó, mà hỏi là Đức Phật có chịu trách nhiệm không á, thì chuyện đó hoàn toàn Đức Phật không có chịu trách nhiệm về chuyện đó, vì ngài là cái người giác ngộ và ngài chỉ khai thị cho người khác, cho những người khác để cùng giác ngộ ra sự thật thôi. Tức là ngài chỉ cho cái cách để mọi người giác ngộ ra sự thật ở nơi chính mình, chứ ngài không có liên quan gì đến cái chuyện là đạo Phật là hướng thiện đấy là hay không, mà hướng thiện hay không á là do con người là chính, do con người chứ không phải là do Đức Phật.
Dạ, câu tiếp theo, câu 3. Dạ thưa thầy, thầy cho con hỏi là ngài A Nan gieo nhân gì để được quả là trí nhớ siêu phàm ạ?
theo trong Phật giáo thì nói rằng là do cái nguyện, tức là vị nào mà nguyện như thế nào đó, nhưng mà theo thầy thì cái nguyện cũng có thể có, cái nguyện là cũng có thể có, là cái có nhiều vị là nguyện thế này nguyện thế kia, nhưng mà cái nguyện nó còn tùy thuộc vào cái khả năng của mỗi người. Thầy thì thầy hiểu một hơi khác một chút xíu, thầy nói rằng là nếu mà mình nói rằng là mỗi người mà tạo ra bởi cái khả năng của mình á, thì như vậy là những cái thành tựu mà tốt đẹp á là do bản ngã hay sao? Nếu như vậy, nếu mình hiểu như vậy thì nó trở thành ra là quan niệm bản ngã của Bà La Môn nói. Còn bên này là vô ngã, đạo Phật là vô ngã. Vô ngã thì cũng không phải là do nguyện, mà cũng không phải là do nỗ lực của cá nhân. Vậy thì do cái gì? Thầy giải thích thế này. Cái ổi á, thì sinh ra là nó có tính chất ổi. Mà cái xoài á, sinh ra nó có tính chất xoài. Cái cam thì sinh ra có tính chất cam. Cho nên á, mỗi cái loài thực vật hay là sinh vật, hay là con người mà khi sinh ra đó, thì đều có một cái sứ mệnh. Cho nên đó là tùy thuộc vào cái sứ mệnh của mỗi người, mỗi người đều khác hết á. Cái hành của mỗi người á thì cũng có, nhưng mà cái hành đó là nó chỉ đưa đến cái sự khác nhau, nhưng mà có thể nói là cái thành tựu là một điều hơi khó hiểu, bởi vì giống như một cái người nó sinh ra đó là được sự phần thân của Pháp, mình nói theo đạo Thiên Chúa thì nói là được Thượng Đế ban cho một cái khả năng, còn nếu mà nói đặt theo đạo Phật á thì đó là một sự vận hành của Pháp. À, mà khi một cái người nào á, cái sự tu tập á, là thế này. Cái sự tu tập là cái người đó là buông bỏ cái bản ngã đi. Cái người tu tập á, là xả ly ly tham đoạn diệt á. Xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh. Thì cái việc tu tập không phải là để rèn luyện để trở thành ghi nhớ. Không phải rèn luyện để trở thành cái này hay cái kia. Mà là do cái người đó. Cái đồ mà xa ly của họ đó thì mỗi người đó là do một cái đồ xa ly như thế nào đó mà được hưởng một cái khả năng. Cái này thì một giả thuyết hơi lạ đó, bởi vì xưa nay thì ai cứ nghĩ rằng là cái khả năng của mọi người là do mình, nhưng mà thầy thấy là không phải là do mình, mà là do mình buông được cái bản ngã. Thì do mỗi người đó, trong cái khả năng mà buông cái bản ngã đi đó, thì có những người họ lại nó lên được. Cũng giống như là cái ôi thì được cho một cái mấy cái cây thuốc á, mình nói cây thuốc cho nó dễ. Cái cây thuốc này thì nó có cái vị thuốc này, cái thuốc kia, nó có cái vị thuốc kia. Nó có một cái dược tính, mỗi cái cây nó có một cái dược tính khác nhau. Cây cỏ hay là cái gì đó nó sinh ra đó, thì cũng lẽ nói là tại cái ổi là do nó tu gì mà nó ra thành ổi. Rồi cái xoài nó tu kiểu gì rồi giờ nó ra thành xoài. Không phải vậy. Mà tại vì á, trong cái sự vận hành của Pháp á, thì cái ổi nó được phú cho một cái đặc tính như vậy. Rồi cây cỏ đó, các cái loại cỏ, các cái loại dược liệu đó thì nó đều nó có những cái tính chất khác nhau. Vậy thì mỗi người mà có cái tính chất khác nhau đó, bây giờ sinh ra đó thì mỗi người đó là giác ngộ cái tính cách của mình. Giác ngộ cái tính cách mà Pháp vận hành ở nơi mình. Đúng hơn là cho rằng là mình rèn luyện được điều đó. Không biết quý vị có chấp nhận cái điều thầy giải thích hay không. Chứ còn bởi vì nếu mà nói rằng là cái tu hành là do mỗi người mà rèn luyện mọi thứ thì không lại là mỗi vị Phật là mỗi khác nhau. Phật này thì rèn luyện được cái này, việc Phật kia rèn luyện được cái kia, cũng vậy vậy. Thành nó hóa ra là mà thành Phật là mỗi người mỗi khác hết. Nhưng mà cái chân lý là cái chung, cho nên ai giác ngộ được chân lý thì đều là giác ngộ như nhau. Ai giác ngộ được chân lý thì đều giác ngộ như nhau. Tuy nhiên mỗi người vẫn mỗi khác. Thí dụ như cái ổi thì nó sẽ giác ngộ nó là ổi như là như thế nào, cái xoài thì sẽ giác ngộ xoài là như thế nào, cái cam thì giác ngộ cam là như thế nào. Cho bây giờ nói rằng biết cái nghiệp gì mà nó ra thành cái cam, là cái nghiệp gì nó ra thành cái ổi. Nên nếu mà mình đem nghiệp ra mà nói đó, thì chính Đức Phật Ngài nói rằng là một trong những cái yếu tố mà làm cho người ta điên loạn đó, là suy nghĩ về nhân quả của nghiệp. Không thể suy nghĩ về nhân quả của nghiệp, cho nên suy nghĩ nhân quả của nghiệp đó, nó sẽ sinh ra điên loạn. Và cho nên nghiệp là thuộc cái điều mà gọi là bất khả tư nghị, tức là không thể nghĩ bàn. Đừng có đem lý trí ra mà nghĩ bàn, bởi vì cái điều này là cái điều rất là khó hiểu. Nhưng mà cái nghiệp là nghiệp là cái này mới đúng này. Nghiệp là thái độ của mình đối với cái sinh mệnh của mình. Tức là khi sinh ra đó, sinh mệnh của A Nan là ghi nhớ. Cái sinh mệnh là như vậy. Thì bây giờ đó, A Nan mới giác ngộ cái sinh mệnh của mình như thế nào. Mà Ngài Ca Diếp thì là giác ngộ theo kiểu sinh mệnh của Ngài Ca Diếp. Ngài Mukkalana đó, Ngài Mục Kiền Liên thì giác ngộ theo kiểu của Ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà cái chung là cái giác ngộ ra được cái bản chất của chính mình. Đó, cho nên mọi người bây giờ mình đừng có nói là do nghiệp gì, mà là qua chính cái bản mệnh của mình á, qua chính cái sinh nghiệp của mình á, thì mình giác ngộ như thế nào. Chứ đừng có nói là tại tôi kiếp trước như thế này, tại tôi kiếp trước như thế kia, cái đó chỉ là nói đoán mò và thôi, cái chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ cái thái độ của mình đối với cái với bản thân mình á như thế nào. Đó. Thành ra mỗi người đó không phải là quan sát ai, mà quan sát chính cái thân thọ tâm pháp ở nơi mình. Mà thân thọ tâm pháp đó thì nó là khi sinh ra nó đã là sinh mệnh rồi, mà sinh mệnh là cái mà đạt là cái sự vận hành của pháp rồi, chứ không phải là do mình. Cái chữ mình do mình ở đây đó là chỉ hiểu theo cái nghĩa là thái độ của mình đối với bản thân cũng như đối với mọi sự mọi vật trên cuộc đời này như thế nào, thì cái đó là do mình. Nếu mà mình mà bạc ngã rồi chủ quan cái gì đó thì là mình sẽ sai lầm, nhận thức và hành vi sai lầm, và nhận thức và hành vi sai lầm thì không giác ngộ được. Đó là cái nghĩa đó.
Dạ, câu 4. Dạ thưa thầy, khi con người ta quyết định làm một việc gì đó thì ý chí làm việc đó đến nơi đến từ đâu ạ? Con nhận ra rằng điều hiện tại con cần làm là gấp sách vở lại và dấn thân vào cuộc sống, trải nghiệm nhiều hơn và tiếp xúc với người khác nhiều hơn. Nhưng con gặp khó khăn ở chỗ khi lên kế hoạch làm việc mới thì ý chí chỉ mạnh lúc ban đầu, có khi đến sáng hôm sau là con không còn muốn làm việc đó nữa. Con nghĩ rằng đây cũng là bài học cho con, nhưng hiện tại con chưa biết làm sao. Con cứ bị lẫn quẩn và mắc kẹt trong lý luận ảo tưởng và thiếu kết nối với thực tại. Xin thầy chỉ dạy giúp con xin cảm ơn thầy ạ.
Đúng là cái trong cái thời đại của chúng ta đó thì cái kiến thức nó cũng rất là cần thiết. Tuy nhiên á, cái kiến thức là nó cũng chỉ là trên lý thuyết thôi. Còn cái giá trị cuộc sống thật sự đó không phải là cái người đó là có bao nhiêu kiến thức, mà là do cái sự trải nghiệm chiêm nghiệm nghiệp của người đó như thế nào. tức là giá trị của mọi người đó là do cái trải nghiệm thực, và từ cái trải nghiệm đó mình học ra được điều gì, thì cái đó mới là cái học tốt nhất. Còn cái kiến thức thì cũng cần thiết, nhưng mà kiến thức, nếu mà kiến thức mà nó chỉ là kiến thức thôi á thì nó vô nghĩa, mà kiến thức cần sự trải nghiệm. Tuy nhiên thì trong câu hỏi này là nói là ý chí là cái gì mà cái người này là khi làm một cái việc gì đó thì cứ hay không có nhất tâm để mà làm được, mà cứ hay bị bỏ nửa chừng. Nhưng mà cái này thì nó tức cười là cái này, đó là thầy. Cái người mà hay bỏ nửa chừng chính là thầy. Hồi xưa thầy không tập trung được, không học được, học rất dở. Hồi xưa thầy học rất dở và thầy không tập trung được. Cứ làm cái việc gì cái là làm xong rồi bỏ, nửa chừng rồi bỏ. Cho nên hồi đó thầy rất là tự ti. Tự ti mặc cảm là sao mà mình làm cái gì cũng tới nơi tới chốn hết trơn. Nhưng sau này thầy mới thấy rằng là cái này cũng là trời cho. Trời cho, cho nên đó là đúng là không có làm được chuyện gì hết trơn. Cuối cùng thì chỉ có được đi tu thôi, không có làm được cái gì. Nhưng mà khi đi tu đó thì nó lại là nó hợp với cái sinh mệnh của mình. Tức là cái người mà chưa có tập trung được, chưa làm được là bởi vì nó chưa đúng với cái hướng mà cái bản mệnh của mỗi người. Và khi mà mình chưa có đúng cái hướng của bản mệnh của mình đó, thì mình không thể nào mình làm một cách cộng đàn được, mà mình cứ bỏ nửa chừng là vì nó đâu có thích thú gì mà mình làm. Cho nên cái việc mà mình không tập trung được á cũng có khi là hay chẳng phải là giờ. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó khi mà nó hợp với cái tính mệnh của mình á, thì lúc đó là mình lại làm rất tốt. Thầy nói là thôi, coi như mình thua rồi. Mình không học hành, không có làm cái gì ra gì hết trơn, là rất là tự ti mặc cảm. Nhưng mà từ khi xuất gia một cái thì giống như là cái tính mệnh của mình nó là như vậy, cho nên khi xuất gia một cái thì lại là bắt đầu thay đổi hoàn toàn. Lúc đó là thầy mà ngồi mà cứ học hành mà nghiên cứu đến nỗi mà thầy của thầy là không cho đệ tử nào đi học bên ngoài hết á, chỉ có nó tu hành rồi chứ cũng được đi học vậy. Mà riêng bản thân thầy là cho đi học, là bởi vì thấy thầy học quá chăm. Mà ngược lại hoàn toàn hồi xưa là học không học là bị đánh u đầu luôn, bị ông anh đánh u đầu luôn. Ấy, ngồi học là bụng ngủ là ngu gục rồi, học cũng được. Cho nên hồi đó thầy cứ tự ti mặc cảm mà nói chắc mình không có ra gì hết trơn. Nhưng mà cuối cùng đi tu lại được. Vì vậy cho nên có lẽ là cái việc mà cái người này mà chưa tập trung được, nên là chưa có ý chí để mà thực hiện cái điều gì đó, có khi đó là điều tốt á.
Dạ, câu số 5. Con kính bạch thầy, con người là hợp thể của, thứ nhất, đất, nước, lửa, gió, còn gọi là sắc. Thứ hai là tánh biết, còn gọi là tâm hay danh. Và thứ ba là hư không. Con chưa hiểu ý nghĩa của hư không. Con kính thầy khai thị cho con được tường minh. Con kính tri ân thầy ạ.
Hư không tức là thế này. Ví dụ như cái chén, cái đê này, khi họ làm á, thì cái khoảng trống còn lại á, là hư không. Thì khoa học á, người ta thấy, ví dụ như bây giờ lấy cái hoa này, lấy một cái cánh hoa này, đưa vào trong cái kính hiển vi mà phóng nó thật lớn thì nó không phải là nó liên lụy như vậy đâu, mà là có thể là có những cái con con vi trùng nhỏ ấy, nó có thể đi qua đi lại bên trong được. Đại khái là vậy, tức là luôn luôn là có những cái khoảng không, cái khoảng không giữa đất nước lửa gió đó, trong cái kết hợp của đất nước lửa gió lại thì luôn là có khoảng không. Trong cơ thể mình cũng vậy, cơ thể mình không phải là dày đặc như thế này mà nó vẫn có cái khoảng không, mà vì có cái khoảng không cho nên á cái vật chất á, nó mới biến đổi được. Cho nên cái khoảng không là cái nơi mà để cho đất nước lửa gió kết hợp lại với nhau thôi, trong cái môi trường đó. Nếu mà không có khoảng không á thì không thể đất nước lửa gió không thể là vận động được. Cho nên nó vận động được chính là nhờ cái khoảng không đó. Ví dụ như mấy cái nhà này thì mình thấy đây mình ngồi vậy cho là khoảng không cũng rất là nhiều, phải không? Mà bây giờ không phải là mỗi người ngồi á là đã chiếm hết, mà ngay trong mỗi người cũng là có khoảng không ở bên trong. Cho nên tất cả mọi cái duyên khởi của các cái yếu tố trong như đất nước lửa gió đó thì nó phải là thực hiện ở trong cái không gian, cái khoảng không. Cho nên cái khoảng không là nó lại là có một cái giá trị rất là lớn. Mặc dù á đất nước lửa gió đó thì nó mới là hiện ra cụ thể cái hình tượng, cái hiện tượng này hiện tượng khác, mình còn khoảng không thì mình không thấy. Nhưng mà thật ra cái khoảng không là rất quan trọng. Tại nên cái hư không ở đây chính là cái khoảng không. Còn một cái không khác, cái không khác đó là cái không khác về mặt tinh thần. Cái không đó là ví dụ như khi mình tâm mình cứ khởi lên cái này cái kia đủ thứ thì lúc đó là cái tâm mình nó bị choáng bởi những cái tư tưởng, những khái niệm, những cái tình cảm, những cái này cái kia đủ thứ. Còn khi mà mình lắng yên lại, buông hết thì tâm mình nó lại trở nên hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Cho nên khi một cái người giác ngộ đó thì gặp chuyện đó thì tâm nó ứng ra, còn không có chuyện gì á thì tâm nó trở về không. Họ vẫn có thể là đi đứng nằm ngồi, họ vẫn sinh hoạt đàng hoàng, nhưng tâm họ vẫn luôn là rộng lặng hoàn toàn. Nhưng mà khi có chuyện gì cả là họ ứng ra được liền. Thì cho nên người ta mới nói rằng là sự lai như tâm thị hiện, sự cứ như tâm tùy thông. Những cái người mà giác ngộ đó thì việc đến thì tâm ứng ra, nhưng mà khi việc hết rồi á thì tâm trở về không. Thì cái không đó là cái không của tâm, cái không của tâm. Còn cái không mà cái hư không trong vật chất á thì hư không thì chính là cái không gian.
Dạ, câu 6. Con kính chào thầy. Thầy cho con xin hỏi là con được nghe một vị nói rằng năng lượng trong toàn vũ trụ luôn chuyển động theo hình tròn sóng ốc. Con có liên tưởng rằng khi ta còn bị vô minh ái dục che lấp trói buộc, đó là nhân sinh ra tà kiến. Từ tà kiến sinh ra bát tà đạo, sinh ra cái ngã muốn thường, tạo nên phiền não cho lăn trong vòng tròn 12 nhân duyên luân hồi sinh tử. Vậy khi ta bắt đầu nhận ra sự che lấp trói buộc, ta bắt đầu có chánh kiến, ta liền sinh ra bát chánh đạo, vô ngã vô vi, sinh ra xả ly ly tham đoạn diệt, thì an tịnh 12 nhân duyên vắng mặt ái thủ hữu, từ đó sinh ra chánh trí giác ngộ. 12 nhân duyên vắng mặt vô minh là niết bàn. Vậy quy luật vận hành của pháp nhìn sẽ giống như hai vòng tròn sóng ốc có liên kết với nhau. Tâm của chúng ta là niết bàn tịch tịnh và vô minh ái dục, điểm giao nhau là tà kiến và chánh kiến. Thầy cho con hỏi, con hình dung như vậy có đúng không ạ? Con xin cảm ơn thầy ạ.
Cũng đúng là bởi vì như thế này. Tại sao mà người ta có đặt ra một câu hỏi mà câu hỏi này rất khó trả lời, là tại sao cái tánh giác, cái Phật tánh là đã hoàn hảo? Tại sao tánh giác, tánh biết, tánh giác, Phật tánh là đã hoàn hảo, thì tại sao lại có vô minh? Thì vô minh nó ở đâu mà ra? Nếu như mình hoàn toàn là đã sáng suốt rồi thì vô minh ở đâu mà ra? Nhưng mà trong trời đất á, thì nó có cái định luật. Cái định luật mà như là định luật vật lý á, thì thái cực á, sinh ra lưỡng nghi. Thái cực á, sinh ra lưỡng nghi, tức là cái tâm của mình á, là nó là thanh tịnh và hoàn hảo. Nhưng mà ở trong đó đó nó phải sinh ra hai cái, một bên nó là minh, một bên là vô minh. Nó phải sinh ra hai cái đó thì nó mới tác động với nhau. Nó tác động với nhau cho đến một lúc nào đó đó. Mà nó có cái tác động hay ở cái chỗ là cái vô minh đó, hay là cái bạn, cái vô minh, vô minh ái dục nó là bạn ngã. Thì cái bạn ngã với cái vô ngã nó lại là tác động với nhau, là lúc đầu mình không thấy ra mình là vô ngã. Mình đang vô ngã thì mình không thể nào thấy ra được mình là vô ngã. Phải không? Mình đang vô ngã đâu có biết mình là vô ngã. Tại nó là vậy rồi. Thành nó không có biết là cái gì. Thành nó không biết vô ngã là cái gì. Mặc dù là mình đang sống trong vô ngã. Đó. Thì chính vì cái mà không biết vô ngã là gì đó. Cho nên bây giờ muốn biết vô ngã là gì á thì phải có bạn ngã vô minh ái dục. Có bạn ngã vô minh ái dục nó mới đi tìm nó đi tìm kiếm một hồi luân hồi sinh tử đủ thứ. Đến một lúc nào đó thì nó thấy là tất cả những cái tìm kiếm đó cuối cùng nó lại đi một cái vòng, nó trở về, nó lại thấy lại. Thì bởi vì nó ở trong vô minh rồi thì nó biết cái vô minh nó đưa đến cái gì. Vô minh ái dục nó đưa đến những cái phiền não khổ đau như thế nào đó. Thì cái con đường mà vô minh ái dục đưa đến khổ đau thì trong tứ diệu đế đó, chúng ta thấy là trong tứ diệu đế nó có hai cái. Một cái là tập đế khổ đế, một cái là đào đế diệt đế. Thì nó cái đào đế diệt đế là nó có trước. Nhiều người cứ tưởng rằng á, là mình nó là tập đế khổ đế có trước, sau đó rồi á, mình mới tu hành nó mới có được đào đế diệt đế. Nhưng mà hiểu như vậy là sai rồi. Thật ra đào đế diệt đế là có trước, nhưng mà bởi vì đào đế diệt đế có trước thì giống như đức phật á thì cái hồi mà ngài còn trẻ thơ đó, thì ngài đi xem cái lễ hạ điện á, thì cái tâm ngài là hoàn toàn thanh tịnh trong sáng. Nhưng mà ngài không biết đó là thanh tịnh trong sáng. Ngài không biết đó, cái thanh tịnh trong sáng đó có cái giá trị gì, ngài không biết. Ngài mới là, cuối cùng ngài mới đi tìm thì ngài mới là đi tu, rồi ngài mới tu thiền định thấy không đúng. Rồi tu khổ hạnh cũng không đúng. Thì cuối cùng ngài là buông ra rồi ngài mới nhớ lại là cái hồi còn bé đó, là cái tâm nó rộng lặng trong sáng thì đâu có chuyện nào khổ đau gì đâu. Thì té ra cái tâm mà rộng lặng trong sáng nó có trước. Cho nên người ta nói rằng là nhân chi sơ tánh bổn thiền như vậy. Nhân chi sơ ở đây tức là không phải là người mới sinh ra, mà là nguyên gốc của cái bản tâm của mình á, vốn nó là thanh tịnh trong sáng. Cái Phật ngài cũng xác nhận là cái bản tâm đó là papasara citta, tức là cái tâm đó là nó chói sáng, nó sáng rồi. Cho nên gọi đó là Phật tánh cũng đúng đó. Tánh giác cũng đúng, tánh biết cũng đúng. Nhưng mà mình ở trong đó mình cũng biết, mình không biết nó là niết bàn, không biết đó là đạo đế, là niết bàn. Chính cái tánh biết là đạo đế, và cái tánh biết đó thấy được niết bàn, lẽ ra là lúc đầu là nó quá rõ rồi. Nhưng mà nếu mà không có vô minh ái dục, không có cái bản ngã vô minh ái dục để mà đi tìm kiếm, rồi mới thất vọng, rồi mới buông bỏ. Đến khi buông hết rồi một cái, buông hết rồi tại ly tham đoạn diệt hết rồi, buông hết cái rồi thì mới thấy, ủa thì té ra là đạo đế dân đến có sẵn rồi. thành ra cái giác ngộ đó là đi một vòng, đúng là đi một vòng luân hồi sinh tử để cuối cùng mới nhận ra rằng là mình vốn là không luân hồi sinh tử. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật ngài dạy mình đó, chỉ cần là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thôi, tức là chỉ cần quan sát thôi, quan sát để biết thôi. Bây giờ đang luân hồi sinh tử thì cứ thấy rõ là đang luân hồi sinh tử. Nhờ cái thấy đó đó mình mới là thấy rồi buông, thấy rồi buông, buông cho đến một cái lúc mà khi buông hết rồi thì thấy quả thì thế ra là một cái đều đã hoàn hảo. Cho nên người ta nói là chân giác vô công, chân giác vô công căn trần hà tội, tức là thật ra đó căn trần cũng không có tội gì cả, mà giác ngộ cũng không có công lao gì cả. Chẳng phải là cái người đó tu thiệt nhiều rồi bây giờ nhờ cái công lao tu hành thiệt nhiều cho nên bây giờ tôi mới đắc đạo, đó không phải vậy. Mà cái đạo, cái chân lý nó có sẵn rồi, mình nhưng mà phải đi một vòng cái đã rồi cái đó mới trở về, mới thấy được là à, thấy ra đây là đạo, đây là chân lý. Thế sao?
Dạ. Dạ, câu 7. Dạ thưa thầy, câu thứ nhất, con có hỏi về việc ứng dụng vi diệu pháp có nói về tâm và các tâm sở, nhưng khi con ứng dụng vào việc thực hành tứ niệm xứ thì việc quán tâm lại trở nên khó hơn nhiều, vì mỗi khi có tâm nào khởi phải nhớ lại kiến thức định nghĩa để xem tâm vừa khởi có tên là gì, chức năng ra sao. Khi nhớ ra thì đã có quá nhiều lộ trình tâm khác diễn biến rồi, không còn có thể trực nhận sự thật như nó đang là nữa. Vậy thưa thầy, làm sao để ứng dụng vi diệu pháp vào việc thực hành để có thể đem lại lợi ích nhất ạ? Câu thứ hai, con có nghe thầy nói về sở tri chướng, vậy trong quá trình đọc kinh điển, làm sao để vừa tích lũy kiến thức nhằm ứng dụng trong tu tập, vừa không vướng phải sở tri chướng, mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con ạ.
Đây là một câu hỏi rất hay. Thật ra đó, cái kinh luận hay là chú giải gì á thì cũng đều chỉ là để tham khảo thôi. Để tham khảo thôi. Còn cái sự thật á nó nằm ngay trước mắt mình này. Cái sự thật á là nó ở khắp mọi nơi. Chẳng phải nó nằm trong kinh, trong luận hay là trong chú giải. Cho nên khi mình đọc kinh luận hay là chú giải đó thì mình mới mượn cái đó để mà thấy ra cái thực. Còn nếu mà cứ áp dụng theo kinh điển á thì là sai, thì không được. Cho nên á khi thực hành á là phải quên hết tất cả, tức là qua cái nghiên cứu của mình đó thì mình đã thấy ra được vấn đề rồi, cho nên bây giờ chỉ còn là mình sống với cái điều mà mình đã thấy ra thôi. Bây giờ cái kinh điển là nó nằm trên cái thực á, kinh điển là cái thực chứ không phải kinh điển là bởi vì nói là nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ, tức là cái tất cả cái kinh luận đó là giống như là cái ngón tay để chỉ mặt trăng. Thì cái việc mình thấy đó là thấy mặt trăng chứ không phải là thấy ngón tay. Không phải là ngồi mà cứ phân tích cái ngón tay này như thế này còn thế nào, cứ ngồi phân tích hoài. Mà mình lấy cái ngón tay để mà qua cái ngón tay để mình thấy được mặt trăng thôi. Còn khi thấy được mặt trăng rồi thì bỏ ngón tay không quan trọng nữa. Thì lúc đó mình cũng như khi mình đã thấy ra cái thực rồi á thì mình phải sống theo với cái thực đó. Lúc đó bây giờ chỉ còn một việc là đâu là tập đế cổ đế, đâu là đào đế diệt đế, vậy thôi. Chứ còn đâu có chuyện gì nữa để mà làm, không còn chuyện gì nữa để làm hết trơn. Chỉ còn ngoài cái chuyện mà thấy đâu là tập đế cổ đế, đâu là đào đế diệt đế, là những đó thôi. Cho nên nó là cái học mà đúng á thì vẫn cứ học, chẳng phải không học. Kinh luận này, chú giải này kia thầy đều có đọc qua hết, nhưng mà cái cách học của thầy đó là không có lệ thuộc vào trong đó, mà là nương vào đó để phải tìm ra được cái thực chứ. À, thì cái thực mới là cái cốt lõi. Nên là trong cái giáo pháp của Đức Phật á, thì Đức Phật ngài cũng lấy một cái ví dụ giống như là cái người mà đi tìm cái loại cây á, không phải là mình vô trong rừng đó rồi mình cứ đốn một cây mình bắt hết cả cây đem về, mà là phải bỏ cái lá, cái ngọn, bỏ cái cành, cái nhánh, bỏ cái vỏ, cái giá, chỉ lấy cái loại cây đem về thôi. Cũng vậy, khi mình học Phật á, không phải là mình học hết tất cả thứ gì mình cũng là quy ghi nhớ hết trơn, là điều đó là hoàn toàn vô ích. Mà mình thấy cái mình, khi mình đã thấy được cái cốt lõi rồi đó thì mình bỏ hết, mình chỉ lấy cốt lõi mình đem đi thôi. À, thì cũng vậy, khi mà mình đọc kinh, đọc luận, nhưng mà không phải để mà ghi nhớ hết cái kinh luận đó, mà qua cái kinh luận đó mình thấy ra được cái thực, mà cái thực nó nằm ở đâu. Tất cả kinh luận đều nói về mình, mà cái thực là nó nằm ở trong chính mình, chứ không phải ở đâu khác. Vậy thì bây giờ còn cái việc còn lại, sau khi mình biết rằng là tất cả sự thật đều nằm nơi mình á, việc còn lại là mình chỉ còn trở về quan sát lại mình thôi. Cho nên Vipassana chính là cái soi sáng, là quan sát lại chính mình, để thấy ra được cái cốt, cái chân lý đó ở trong đó. Và cái chân lý tứ thánh đế đó không phải là nằm ở đâu khác, mà tứ thánh đế nó nằm ở trong chính mọi người. Cho nên toàn bộ cái giáo pháp của Đức Phật, dù cho là nói cái pháp gì đi nữa, thì cuối cùng vẫn là nói đến cái cách để mà mình soi sáng, để mình tìm ra được cái chân lý rốt ráo ở trong chính mình thôi, chứ không phải là cái gì khác. Nên đó là vẫn là trở lại, khi mình đã học kinh luận rồi á, thì bỏ học thấy được rồi á, thì mình bỏ qua, bỏ hết đi, quên hết, và lúc đó mình chỉ có sống trải nghiệm, chiêm nghiệm cái thực tại thân thọ tâm pháp đang làm, vì ở trong đó mới là có tất cả cái chân lý đã có sẵn rồi. Dạ, lâu một chút.